This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy, không biết có Phương Nguyên hay không. Và ngày hôm nay chúng ta trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình. Thì tuần vừa rồi cũng mới có ngày tưởng niệm 30 tháng 4 mà mới đó bây giờ chúng ta đã bước qua tháng 5 rồi phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, tháng 5 vẫn còn là cái dư hưởng, dư âm hậu quả của những ngày 30 tháng 4, 49 năm xưa phải không chị?
Vâng, đúng như vậy, cái dư âm đó không có phải chỉ có tới ngày 30 tháng 4 thì chúng ta mới biết ra và ôn lại cái thân phận của chúng ta là người tị nạn cộng sản, nhưng mà tới cái ngày đó là một cái dấu mốc đó nó đau buồn vô cùng, vì nếu mà không có ngày 30 tháng 4 thì chúng ta không có mặt ở đây, và không có ngày 30 tháng 4 thì đất nước Việt Nam của chúng ta vẫn tiếp tục phồn thịnh và phát triển, chứ không có phải giống như là Cộng sản vào cưỡng chiếm miền Nam xong rồi họ nói họ sẽ phát triển gấp 5, gấp 10 bằng thời Mỹ Ngụy. Nhưng mà tới bây giờ đây thì đất nước Việt Nam cũng vẫn bị đàn áp, cũng vẫn bị cai trị bởi chế quyền độc đảng, và lúc nào họ cũng ra rã là chúng ta phải hòa hợp, hòa giải, là dẹp lại quá khứ và nhìn về tương lai để bắt tay với nhau. Nhưng mà họ nói một đàng làm một nẻo, cái gọi là hòa hợp, hòa giải của họ chỉ có một chiều thôi, phải không chị Thủy?
Nhưng mà chị Việt cũng biết chiến thuật của Cộng sản đó là họ cứ dần dần, cứ mưa lâu thấm đất, rồi họ cứ lấn đất, giành dân dần dần, chị Thu Nga ơi. Thành ra rất là khó lường. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ của chương trình Tình yêu và gia đình đó, thì chắc quý thính giả cũng vẫn còn ngậm ngùi nhớ tới những cái ngày tháng này 49 năm xưa. Ngày 30 tháng 4 là cái ngày kinh khủng nhất thật, nhưng mà cái hậu quả của nó sau ngày 30 tháng 4, trong suốt tháng 5, tháng 6, tháng 7 và những năm sau đó đó, mới là những cái chuyện tệ hại kinh khủng mới bắt đầu xảy ra, hay thế chị Thu Nga? Và cho nên đó, tâm tình của những người mà thế hệ ông bà cha mẹ đó, tức là gọi là thế hệ một mà đi xoay qua bên Mỹ này đó, dù qua tới tháng 5 rồi, qua ngày 30 tháng 4 rồi, cũng vẫn còn cái lòng, vẫn còn những cái nỗi ngậm ngùi, những cái sự hồi tưởng và những cái sự mà kinh sợ cho cái sự tàn độc của Cộng sản, và cũng như với những cái băn khoăn làm sao để có thể chia sẻ với con em mình về những cái sự mà lưu manh, lừa bịp, gian dối, khủng khiếp của Cộng sản, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy, tại vì mình cứ tưởng tượng đi, sau ngày 30 tháng 4 mà vật đổi sao dời như thế, thì chắc tới cái ngày mà 1 tháng 5 đó, và bắt đầu từ sau đó trở đi, người dân rất hoang mang, tại vì họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Nhưng mà trong khi họ nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra đây, thì họ nhớ lại cái cuộc mà di cư 54 mà họ phải bỏ làng, bỏ xóm, bỏ nước, bỏ mồ mả ông cha. Thì vì không thể nào mà chấp nhận được chế độ cộng sản, cho nên là cứ thế mà lớp thì vượt suối trèo non, lớp thì đi bằng máy bay nếu mà có dịp có thể, và lớp thì là nhiều người đã đi ào ào chạy ra biển. Nghĩa là một cái đất nước mà đang sống thanh bình bình yên như vậy, và họ đòi vô họ giải phóng miền Nam, thì miền Nam lúc đó sợ giải phóng quá, sợ cái thiên đường cộng sản quá, đã vội ào ào chạy. Thế mà mỗi năm như vậy thì Việt Cộng nó vẫn ho vấn ăn mừng cái gọi là chiến thắng mùa xuân, hoặc là giải phóng đất nước, hoặc là thống nhất ba miền. Họ thống nhất gì được, mà họ giải phóng gì được khi mà hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, cho tới bây giờ là đã 49 năm rồi, gần một nửa thế kỷ rồi chị Thủy.
Chắc chị Thu Nga cũng nhớ là trong chương trình Tình Yêu Về Gia Đình này đó, của chúng ta đó, nhiều năm trước đây, từ cái hồi mà khi mà cái nghị quyết 36 của Cộng sản đó bắt đầu được ban hành, thì là mình đã nhiều lần nhắc đến cái nghị quyết này để mà nhắc nhở đồng bào mình ở tại hải ngoại đó, đừng có quên về những cái không phải là bây giờ cộng sản chiếm được miền Nam rồi, đất nước thống nhất rồi, hòa bình chiến tranh chấm dứt rồi, và ra họ để yên cho mình trở thành những công dân Mỹ mà phát triển tiến bộ ở tại nước ngoài đâu. Với cái số hơn 3 triệu người Việt Nam tản mát khắp thế giới đó, là một cái nguồn cung ứng tiền nong cũng như chất xám cho đất nước Việt Nam, cho nên cộng sản rất là thèm muốn, ao ước cái điều này. Vì vậy đó, họ luôn luôn tung lưới ra hải ngoại, chị Thư Nga, để mà mong chộp được những cái, thâu tóm được cái cộng đồng hải ngoại này như là một thành phần kiều bào của chính quyền Việt Nam Cộng sản. Cho nên á, từ ngày xưa là đã có cái nghị quyết 36 rồi, từ năm 2021 của là đã đẩy mạnh nghị quyết 36 thì từ năm 2004 cơ. Tuy nhiên cứ mỗi năm, một hai năm họ lại đẩy ra một cái nghị quyết mới để mà đẩy mạnh hơn cái điều này. Đã đạt được bao nhiêu điều rồi, đồng bào ở ngoại hàng năm đã gửi cả hàng chục tỷ đô la về Việt Nam rồi, đóng góp bao nhiêu thứ cho đất nước rồi, họ vẫn chưa hài lòng, họ vẫn muốn làm sao mà thâu tóm được cái cộng đồng này ở hải ngoại. Thành ra càng ngày càng nhìn thấy, cho nên cái mối hận này đó, cái ngày quốc hận này, cái hậu quả của ngày quốc hận này đó, không thể nào phôi phai được, chị Thu Nga. Khi mình nhìn thấy cái chiến lược của họ, cái chính sách của họ, không có đâu có để yên cho đồng bào mình được yên thân, mà vẫn luôn luôn tìm mọi cách lũng đoạn mọi cộng đồng hải ngoại, tìm cách tắt đi những cái tiếng nói mà chống cộng ở tại hải ngoại, để mà hầu họ có thể thâu tóm được cả cái cộng đồng này, trở thành kiều dân của đất nước Việt Nam đó, chị Thu Nga.
Đúng rồi, và họ hay gọi mình là kiều bào, kiều dân. Nghĩa là chúng ta không có phải là kiều bào, chúng ta không phải là kiều dân. Chúng ta cũng không phải là khúc ruột ngàn dặm của họ để mà nuôi. Chúng ta giống như là họ nghĩ chúng ta là một cái con bò sữa hay là con gà đẻ trứng vàng. Và quý vị cũng thấy đó, cái nghị quyết 36 là có thật. Có nhiều người nói rằng cái chuyện đó là chuyện mơ hồ, làm gì có. Chuyện đó là chuyện có thật. Họ muốn lũng đoạn cái tinh thần đấu tranh của chúng ta bằng những cách ru ngủ khác nhau, nào là văn hóa phẩm, nào là phim ảnh, rồi nào là văn công qua đây ca hát, vân vân và vân vân. Thì dĩ nhiên có người sẽ nói là như vậy, chị Thủy. Ô, văn công họ qua đây họ hát chuyện bình thường mà, họ đâu có đả đảo miền Nam Việt Nam, họ đâu có hoan hô Hồ Chí Minh. Không, không bao giờ họ dám làm cái chuyện đó hết. Họ ru ngủ bằng cách là cho chúng ta đi xem, chúng ta say mê những cái gọi là văn hóa của họ, rồi chúng ta quên đi cái tinh thần đấu tranh chúng ta đó. Ồ, họ qua đây cũng bình thường giống như mọi người. Nếu mà không có cái sự chấp nhận, chấp thuận của Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không thể nào qua đây, họ có thể kiếm tiền được. Và mỗi năm như vậy, đúng như vậy, họ thay đổi cái nghị quyết của họ để mà làm sao đánh vào được ở trong cái cộng đồng của chúng ta, đập tan cái sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Vì vậy cho nên nếu mà có những cái sự tranh chấp, có những cái sự mà đánh nhau, giữa đánh nhau mở ngoặc và đóng ngoặc, thì cái đó là làm một cái lợi điểm của Đảng Cộng sản đã muốn cho cộng đồng của chúng ta nó tan nát như vậy. Và 3 triệu người Việt Nam đã tán mát khắp 4 phương trời, không phải là cái khúc ruột ngàn dặm của họ. Nhưng mà chỉ biết là người miền Nam của chúng ta là ưa nhẹ dạ và cả nể và dễ tin. Nghĩa là biết bao nhiêu lần Cộng sản lúc mà còn trước năm 75 đã gọi là hưu chiến, đã gọi là nói là cái này cái kia, nhưng mà họ không có bao giờ họ giữ cái lời hứa. Giống như là Bắc Hàn và Nam Hàn, nếu mà họ có một cái ranh giới thì họ không có xâm lăng, họ có thể là tuyên truyền một cách nào đó. Nhưng mà Cộng sản vừa tuyên truyền, vừa xâm lấn, vừa dùng những cái chính sách quân sự để mà xâm lấn miền Nam, vi phạm cái Hiệp định Geneva. Nhưng mà lúc đó chúng ta không có ai biết đến, và bây giờ hình như là thế giới cũng không có để ý lắm, mặc dù là bây giờ có để ý đôi chút. Mình muốn lấy lại cái tiếng nói lịch sử, cái tiếng nói trung thực của mình, là cái sự chiến đấu hào hùng của quân dân miền Nam, chứ không phải là một quân đội hèn nhát mà thấy giặc tới là bỏ chạy thôi.
Vâng, thưa quý thính giả, khi mà quý thính giả nghe chị em chúng tôi nói mấy cái chuyện này đó, thì nghĩ rằng, mấy cái này đâu có dính dáng gì đến tình yêu gia đình. Thưa, dính dáng rất là nhiều. Vâng, nếu mà chúng ta không có quên đi được cái lý do tại sao chúng ta đem con em qua ở hải ngoại này, để chúng được sống tự do, để chúng thoát được ách cộng sản, thì mình vẫn phải tiếp tục để ý, quan tâm và chia sẻ với con em về tất cả những cái điều đang xảy ra ở tại hải ngoại này. Chị Thu Nga cũng thấy, và nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện là nhiều người không có tin là cái nghị quyết 36 có thật. Thưa quý thính giả, có chứ. Sau một cái đại hội đảng đó, thì cái nghị quyết 36 được ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2004, tức là cách đây đúng 20 năm. Họ đã có một cái chính sách từ 20 năm trước rồi. Rồi sau đó đó, cứ vài năm thì họ lại sửa đổi. Cái sửa đổi đầu tiên của họ năm 2015. Rồi sau đó họ lại tiếp tục sửa đổi năm 2021. Bởi vì họ xác định nguồn lực kiều bào là nguồn lực có ý nghĩa quan trọng và cần được tranh thủ để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Đó là năm 21, tới năm 23 đó, vừa rồi mới đây thôi đó, thì họ lại đưa ra một cái nghị quyết mới, gọi là cái nghị quyết số 1334, ra ngày 23 tháng 10 năm ngoái thôi, năm 2023, để mà kêu gọi làm sao đưa ra một cái chính sách mới, phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ phát triển đất nước. Đó, rồi họ nói về cái chính sách đại đoàn kết dân tộc, phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp cách mạng dân tộc. Rồi vận động người Việt Nam ở nước ngoài để mà huy động nguồn lực, rồi là bộ phận có tính cách chiến lược trong công tác đại đoàn kết dân tộc và đóng góp trực tiếp vào việc phát triển đất nước Việt Nam. Cho nên lúc nào chúng ta cũng là những cái con mồi béo bở của họ hết đó. Thành ra nếu mình không cẩn thận, không đề phòng, mà khi mình đọc cái nghị quyết mới này đấy chị Thu Nga, những cái điểm mà họ đề nghị để mà tăng cường cho cái nghị quyết 36 mà họ đã ban hành từ 20 năm trước đó, thì thấy sợ lắm chị Thu Nga ơi. Nào là toan những cái điều như là tạo khuôn khổ cơ chế bền vững khuyến khích người Việt Nam ở hải ngoại tham gia phát triển đất nước. Đó, xong rồi lại sử dụng lực lượng lao động du học sinh trở về, rồi thì vận động các sáng kiến đóng góp từ thiện nhân đạo xã hội văn hóa của các cá nhân, của các tổ chức người Việt hải ngoại để về phát triển tại Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối của người Việt hải ngoại trên mọi lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội. Trời ơi, họ đâu có chừa ra một cái gì đâu chị Thu Nga.
Vâng, thành ra nếu mà quý vị nào mà cứ nói rằng là không có nghị quyết 36 là không đúng, cũng giống như là cái chuyện mà gửi tiền về Việt Nam, có nhiều vị nói rằng ôi tôi gửi tiền về Việt Nam gia đình của tôi lãnh y chang, đâu có ai đụng vào đâu. Vâng, nếu gửi tiền đó mà gửi về cho thân nhân của mình mà thân nhân của mình cứ cất ở trong nhà đó, không có đem ra ngoài, thì cái tiền đó nó không luân lưu thì mới đúng. Nhau tiền thì phải luân lưu, cái tiền đó nó chạy vào đâu, cái tiền đó nó chạy vào túi của Việt Cộng. Và chúng ta cũng nhớ là khi mà chiến tranh Việt Nam sắp kết thúc đó, chỉ cần cho vài trăm ngàn thôi mà không có. Còn bây giờ mà gửi cả chục
vâng.
tỷ và cả chục tỷ, hàng chục tỷ về Việt Nam thì làm sao mà Việt Cộng không giàu? Chúng ta đâu có nhiều người đâu phải gửi mà cứu đói sơ sơ đâu. Họ gửi về để mà mở business hoặc là làm những cái việc gì mà to lớn hơn. Để là đó là cái đóng góp cho cái chế độ của Cộng sản. Rồi cũng giống như là chúng ta cũng biết là khi mà trên những cái thuyền mà tị nạn của chúng ta đó, có Cộng sản đã len lỏi vào. Họ đi qua đây, họ xâm nhập bất cứ một cái chỗ nào mà họ có thể xâm nhập được. Qua ở bên trong trại Fort Shafi, ở những cái trại tị nạn khác, họ cũng xâm nhập vào để họ quấy phá. Họ kêu gọi người Việt Nam trở về để mà họ khoan hồng. Chiếc tàu Việt Nam Thương Tín, quý vị cũng biết là về tới Việt Nam rồi, là vừa xuống tàu đó là bị dẫn đi tù liền. Nghĩa là người miền Nam chúng tôi xin nhắc lại là chúng ta rất ngây thơ, chúng ta nhẹ dạ, chúng ta cả tin họ. Cho nên là bao nhiêu lần mà bị họ gạt rồi, chúng ta cũng vẫn bị lầm như thường. Tại vì cái tình yêu của gia đình, tình yêu của con người với nhau nó rất lớn. Vì vậy cho nên họ đã lợi dụng cái đó, họ coi chúng ta giống như là con gà đẻ trứng vàng hoặc là con bò sữa vậy đó. Mà chúng ta vẫn tin.
Vẫn tin, nhất là giới trẻ. Cái điều đáng sợ đó là những người trẻ đầy nhiệt huyết, rất là tài giỏi, con em của chúng ta rất là
đúng
thành
vậy.
Công vào cái địa vị trong cái xã hội này, nhưng mà lại quá là cả tin, hoàn toàn nghĩa là nghe những cái lời ngon ngọt đó là lập tức là bị rơi vào cái bẫy này và vẫn tiếp tục như vậy. Chị Thu Nga có biết không, thí dụ như chúng ta thấy từ năm ngoái đến nay đó, hay có những cái chương trình gọi là ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt hải ngoại, mình nghe mình thấy hấp dẫn quá phải không? Nhất là mình là bậc phụ huynh thì mình muốn con em mình học hỏi học tiếng Việt, cho nên mình phải tôn vinh tiếng Việt. Nhưng mà cái đề án ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đó đã được Cộng sản đưa ra và có một cái đề án để mà phát triển cái điều này từ năm 2023 cho tới năm 2030. Tức là họ đặt ra 7 năm để mà đề án tôn vinh tiếng Việt. Vì vậy chúng ta thấy khi mà toàn là những cái điều nghe rất là mát lòng của người Việt chúng ta yêu thương đất nước, quê hương, tổ quốc và mong muốn con em mình biết đến cội nguồn, nhưng mà phải rất là cẩn thận vô cùng để mà con em mình không có bị vướng vào những cái điều này. Thí dụ như họ cũng có cái đề án của cái giai đoạn từ năm 2020 đến 2024 đó, huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài. Cả một cái đề án 4 năm. Năm nay là cái năm chót của họ. Và trong năm nay họ phát triển rất là nhiều những cái việc, những cái buổi tổ chức huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu những cái điều này, để mà họ qua đó họ có thể thu tóm. Từ đến nỗi mà họ xâm nhập cả vào trong những cái, họ làm sao để mà phát củng cố phát triển các hội đoàn chuyên gia trí thức doanh nhân người Việt ở nước ngoài, để làm nòng cốt dẫn dắt sự phát triển của cộng đồng ở tại cái địa phương của những người này đang sống. Đó, và họ lại còn tạo điều kiện để cộng đồng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với chính quyền sở tại để mà củng cố thêm cái sức mạnh của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Nhưng mà dĩ nhiên dưới cái sự chỉ đạo và những cái sự lèo lái và những cái sự nằm vùng của cộng sản. Cho nên đọc những cái người này sơ thấy lạnh người. Chị Thu Nga ơi, 49 năm rồi mà chúng ta vẫn chưa có được yên thân đó chị Thu Nga.
Đúng rồi, mà chúng ta cũng không biết làm sao mà một cái chế độ độc tài, một cái chế độ thối nát, một cái chế độ mà gọi là dã man như vậy mà vẫn có người tin theo thì mới là chuyện lạ. Và cái nghị quyết được sửa đổi lại thành đó, mà chị Thủy vừa mới nhắc ngày 23 tháng 10 năm 2023, 1334 đó, là càng ngày họ càng dơ cái bàn tay của họ, dơ cái những cái ngón tay đẫm máu của họ ra cái hải ngoại này. Và trong đó có cái phần mà du học sinh, có nhiều người nói rằng du học sinh học qua đây thì họ sẽ, chúng tôi không có vơ được cả nắm, nhưng mà nói phần đông là như vậy, học qua đây họ sẽ đọc được, họ sẽ học được cái thế giới văn minh, dân chủ, nhân quyền, rồi họ về họ thay đổi đất nước. Dạ thưa, còn lâu. Tại họ về lại Việt Nam thì họ lại nối tiếp cái truyền thống cha truyền con nối của họ. Họ ăn chơi ngồi chóc, why họ phải thay đổi? Thành cái chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Và họ đã đem cờ đỏ sao vàng vô ở trong các trường đại học. Một trong những cái chuyện đó xảy ra đã ở cái trường mà UT Arlington, mà chúng tôi cũng đã tranh đấu cách đây cỡ khoảng là 10 năm. Thành cái chuyện mà để mà quay rồi những cái người đó mà đi theo chúng ta rồi về để thay đổi chế độ là chuyện nó còn hơn là mò trăng đáy biển nữa. Thành đã vì vậy cho nên là quý vị phải đề cao cảnh giác. Họ muốn chúng ta là cái cầu nối mọi lĩnh vực, đem cái chất xám mình, cái gọi chất xám mở ngoặc và đóng ngoặc là đem cái trí thông minh, cái kiến thức của mình để đi về gọi là xây dựng đất nước. Và một cái điều mà cũng nhắc với quý vị là cái phong trào phản chiến là cái phong trào mà đóng góp một cách tích cực cho sự sụp đổ của miền Nam. Trong đó có Jane Fonda mà chị biết mới đây thì cũng chúng tôi cũng thấy mấy cái competition để mà cái petition để mà phản đối cái việc này là họ chọn ngay đúng cái ngày 30 tháng 4 năm 2024 là ngày gọi là ngày Jane Fonda. Và chúng ta cũng biết John Fonda là một người phản chiến, chồng của ta cũng là phản chiến. Cô ta đi tới đây ra mắt sách một lần đã bị một người veteran, Vietnam veteran đã phỉ nhổ vào mặt của cô ta. Và cô ta tới một cái chỗ mà một cái tiệm khác có hỏi, không được tiếp đón, có hỏi, ông có biết tôi là ai hay không? Cô là một người bán nước, một người đâm sau lưng chiến sĩ. Mà họ đúng, họ dành ngay đúng cái ngày 30 tháng 4 vinh danh cô ta đấy chị Thủy.
Vâng, đối với cái thính giả mà chưa có quen thuộc với cái tin này thì chắc nghe cũng thấy ngỡ ngàng. Nhưng mà thực tế là như thế này, điều này càng cho thấy là cái sự ngây thơ, cả tin và cái lòng quảng đại của người dân Mỹ, chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Và kể cả người Việt mình ở hải ngoại nữa. Thật ra đó, ở hội đồng thành phố Los Angeles, họ đưa ra cái proclamation để nói ngày 30 tháng 4 là ngày Jane Fonda để mà vinh danh bà về những cái sau này bà quay qua bà hoạt động cho những cái vụ mà chống lại cái việc hâm nóng toàn cầu đó, cho cái môi trường xanh, môi trường sống ở chung quanh. Thành ra người ta vinh danh bà về những cái hoạt động cho cái môi trường đó, nhưng mà chắc chắn là không thể nào thoát khỏi những cái lanh vuốt và những cái sự mà nằm vùng cũng như là xúi dục và tác động của tòa lãnh sự Việt Nam ở ngay tại Los Angeles, cũng là một cái nơi rất là lớn. Thành ra là họ đã làm sao đó để mà họ có thể gài người đưa ra cái đề nghị là dùng ngay ngày 30 tháng 4 để mà vinh danh cho cái bà này. Chứ không phải là họ nhằm ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận Việt Nam mà gọi là ngày Jane Fonda đâu. Tức nhập nhằng, đúng là cái kiểu mà nhập nhằng đánh lận con đen thế chị Thu Nga.
Dạ, vâng.
Thành ra bây giờ vì vậy với cái petition khắp nơi đó ký về phản đối thì hội đồng thành phố mới ngã ngửa ra. Ủa, hóa ra cái ngày này nghĩa là tại vì chúng ta quan tâm tới ngày 30 tháng 4. Nhưng mà đối với người Mỹ, nhất là các thành viên trong hội đồng thành phố chẳng hạn đó, đã rất đông người sinh sau ngày năm 1975 và rất nhiều người đã không còn nhớ gì đến cuộc chiến Việt Nam nữa. Thành ra họ sẽ đâu có ý thức về cái điều này, cho nên mới có mấy cái lời những cái thế hệ đi trước luôn luôn khuyến khích các thế hệ đi sau là hãy gia nhập vào cái dòng chính trị của dòng chính, hãy gia nhập vào trong các ủy ban của thành phố, tất cả những cái nơi mà có ảnh hưởng đối với cái địa phương chúng ta đang sinh sống, để mà qua đó có thể ngăn chặn được cộng sản. Nếu mà trong hội đồng thành phố của tại Los Angeles có được một người Việt Nam, nhất là một người Việt Nam tị nạn cộng sản, thì chắc điều này đã không xảy ra. Thí dụ như ở Orange County chẳng hạn, thì đây cái từ thị trưởng cho tới hội đồng thành phố đa số nhiều khi là người Việt Nam, hay từ những nơi khác đôi khi cũng có những cái sự bất đồng ý kiến, xung đột giữa người Việt Nam với nhau. Thí dụ xảy ra ở tại San Jose khi mà nghị viên Madison Nguyễn đã đặt cái khu phố Việt Nam là Vietnamese Business District thay vì gọi là Lilian Sài Gòn theo như là yêu cầu của đồng bào, rồi sau đó xảy ra rất nhiều những cái cuộc biểu tình và chống đối. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, tất cả những cái sự biểu tình chống đối đó, tất cả những cái gợi ý về những cái tên mà có thể làm sai đi, mất đi cái lý tưởng quốc gia đó, chắc chắn không thể nào mà thiếu cái bóng dáng, cái bàn tay của cộng sản ở trong đó, để mà lũng đoạn, để mà chia rẽ cộng đồng và để làm cho những người có lòng nản lòng không muốn tham gia nữa. Tại vì họ tuổi trẻ, họ tham gia với cái sự hăng say, thành ra họ sẽ không có để ý đến cái tên Lý Lên Sài Gòn với tên Business District Việt Nam, Business District thì nó khác nhau gì đâu. Cho nên rất là khó nếu mà không có cha mẹ ở nhà để ý, quan tâm, kèm theo và nhắc nhở từng tí một, cùng đồng hành với con cái trong cái bước đường mà hội nhập vào xã hội này, để đến khi mà bảo đảm rằng con em chúng ta nắm vững được tất cả những cái điều này. Hỏi chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Tại vì những cái lớp trẻ lớn lên thì cũng không có biết rõ về chiến tranh Việt Nam. Đã giết chết 58.000 binh sĩ của Hoa Kỳ, là 300.000 người quân nhân của miền Nam Việt Nam. Và khi mà chọn cái bản như vậy, người ta không phải ai chọn ngày của bà đó để vinh danh 30 tháng 4 ở phe bên kia, nhưng mà đúng ngay vào cái vết thương lòng của chúng ta. Vì Jane Fonda với chồng của bà ta là gọi là phản chiến gộc như vậy. Và cho nên khi mà thấy cái chuyện đó thì cộng đồng người Việt cũng đã có ký những cái bản thỉnh nguyện thư để mà yêu cầu. Và chúng ta cũng biết rằng người Mỹ, quân đội Mỹ cũng đã bị đâm sau lưng chiến sĩ bởi cái phong trào phản chiến, chứ không phải là chỉ có Việt Nam. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy ôn lại cái ngày 30 tháng 4 và nói về cái nghị quyết 36 của Cộng sản, để biết rằng Cộng sản rất gian manh, và cái sự gian manh nữa được tiếp sức bởi cái phong trào phản chiến của Mỹ, và ngay tại Việt Nam cũng có phong trào phản chiến Việt Nam. Và nếu mà chính thể của Việt Nam Cộng Hòa mà không có bao dung cho họ thì bây giờ họ đâu có trở thành giống như ông Nguyễn Đắc Xuân, trở thành một nhà gọi là nhà nghiên cứu lịch sử gì đó chị. Và những người đó bây giờ họ cũng vẫn nhẫn nhơ như vậy. Thành ra chúng ta thấy là chúng ta phải đề cao cảnh giác, không thể nào bị mắc lừa nữa.
Thật sự một điều đó, chúng tôi để ý thấy một điều là cộng đồng Việt Nam mình nó vẫn với cái tinh thần mà rất là quảng đại, là cả tin của người quân tử đó chị Thương Nga. Mình dễ tin người và mình cứ nghĩ rằng mình cứ lo cái chuyện của mình thôi, mình không có quan tâm đến chuyện người khác. Cho nên vì vậy cái cuộc chiến Việt Nam phần nào đó đã thua về cái thương phương diện mà vận động tâm lý của thế giới, của người Mỹ, cũng như là về phía của Cộng sản. Cho người Cộng sản rất giỏi về cái điều này, họ toàn cho người trà trộn làm bạn, ẩn núp đằng sau lưng, không có ra mặt đâu. Chị đâu có thấy những cái người nào mà thân cộng mà được đắc cử làm nghị viên thành phố hay là thị trưởng hay là gì để mà ra mặt mà tuyên truyền cho Cộng sản đâu, toàn là những cái ẩn náu đằng sau lưng xúi dục. Và vì vậy đó, khi mà chúng ta thấy những cái thí dụ như, chúng tôi chỉ đưa ra cái câu chuyện thí dụ như là hội đồng thành phố của Los Angeles chẳng hạn, bây giờ chúng ta đưa ra cái petition, mình phản đối cái điều đó để cho họ biết rằng đó là một cái hành động đâm vào cái vết thương lòng của cả gần 3 triệu người Việt Nam ở tại hải ngoại này. Cái đó là một cái điều cần thiết phải làm. Tuy nhiên cũng cần phải kết thân, từ đó học cái bài học đó, kết thân với những cái thành viên trong hội đồng thành phố đó, chia sẻ với họ những cái kiến thức về lịch sử cuộc chiến Việt Nam, về cuộc chiến quốc cộng của mình, về lý do tại sao mình bỏ nước ra đi, về cái này, về cái khác. Nếu chúng ta có những người bạn trong hội đồng thành phố thì chúng ta sẽ đã có thể ngăn chặn được điều này. Chứ còn mình cứ để chuyện xảy ra rồi mình mới rào chuồng đó, thì khi đó rào chuồng xong rồi mình lại không giải thích gì thêm, thì nhiều khi lại thành ra, gây ra một cái mối, một cái thành kiến đối với cái hội đồng thành phố đó, nói là người Việt Nam mình chưa mua là chỉ cứ nghĩa là cứ hay chỉ trích hay là kết tội họ. Thật ra là họ hoàn toàn họ không biết. Cho nên cái nhiệm vụ của từng người Việt Nam ở tại hải ngoại này đó, phần nào đó là cũng phải giúp cho những người bản xứ biết. Đó là lý do mà tại sao chúng tôi cứ vận động là tất cả những cái tổ chức riêng tư của Việt Nam thì có thể giữ trong vòng của người Việt Nam. Nhưng mà những cái tổ chức có tính cách công cộng đó thì phải làm sao lôi kéo được những người ở sở tại, làm thân với các vị đại diện dân ở tại, ngay cả tại cái địa phương mình sống, làm thân với hội đồng thành phố, với thị trưởng, với tất cả, để mà bất cứ có một cái điều gì hay họ bị bên kia mà dụ dỗ hay là lung lạc cái điều gì, hay định xúi dục cái điều gì đó, thì mình có thể biết ngay, để mình có thể chia sẻ, để mình có thể nói họ ngưng lại. Và đó là cái cách phòng ngừa đó, thì bao giờ cũng tốt hơn là chờ mất trông rồi mới giao chuồng, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, thành ra chúng ta nên đi bầu, và chúng ta cũng khuyến khích cho các con em của chúng ta để là ra ứng cử đi vào dòng chính của Hoa Kỳ, cũng giống như là ở tại địa phương, nếu mà đi vào được ở trong những cái tòa án chẳng hạn nè, thì mình cũng có cái tiếng nói nè, rồi đi vào ở trong cái chức vụ như là councilman, commissioner, dân biểu hoặc là nghị sĩ, thì để mà tranh đấu cho chúng ta. Và chúng ta không có thành đất khi mà nói về nghị quyết 36, họ nói rằng cái này nó mơ hồ quá, quý vị có nói chuyện thật hay không, sao chúng tôi không có biết nó là cái gì hết. Đó là những cái lời ca tiếng nhạc, đó là những văn hóa phẩm, đó là những buổi trình diễn của văn công, và đó là cái khuyến khích người Việt tị nạn của chúng ta gửi tiền về. Và cứ mỗi năm như vậy, chị Thủy với Thu Nga giống như cất cái tiếng kêu lên trong vô vọng hả chị Thủy?
Nào là một nhưng mà tháng mình vẫn phải tiếp tục nói.
Về, hai tháng không
mình vẫn tiếp
về.
Tục nói.
Một tuần cũng không gỡ ở được vậy. Đi về Việt Nam là cái chuyện mà của quý vị, có những cái chuyện mà cần thiết chúng ta không có dám trách ai bơ đũa cả nắm. Nhưng mà nếu mà không vì cái emergency mà về vì để ăn chơi không trong ngày, trong cái tháng mà gọi là tháng tư đen đi, thì thật là đáng trách. Và cũng như là những cái bản nhạc, chúng tôi cũng yêu cầu là không có phát những cái bản nhạc phản chiến trong mùa tháng 4. Thì nói ngay ra thì đài cũng tuân theo cái điều đó. Nhưng mà chị Thủy nhớ những cái bài nhạc mà của phản chiến của Mỹ mà đóng góp cho cái sự sụp đổ của miền Nam quá trời là nhiều, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Nhưng mà thật ra chúng ta cũng khó lòng mà có thể nhìn đến cái sự phản chiến của nước Mỹ, cái đó là của dân chúng Mỹ rất là khó. Mình chỉ có thể kêu gọi làm thân và chia sẻ với họ để họ hiểu hơn, chứ
đúng
mình
rồi.
Cũng không có không có tạo được cái ảnh hưởng hay là làm thay đổi gì được cái điều đó. Nhưng mà đối với người Việt Nam, mình có thể làm được cái điều đó chị Thu Nga, bởi vì không có cái điều gì đáng buồn, đáng tức giận. Thí dụ như chúng tôi đọc cái nghị quyết này, bất cứ quý thính giả nào đó mà có computer cũng có thể lên trên internet, hãy đánh chữ nghị quyết 36 của Cộng sản, rồi thì quyết định 1334 của Cộng sản mới năm ngoái đây, và sẽ đọc hết những cái trong đó, đọc lên thấy lạnh người luôn chị Thu Nga. Nào là họ nói rằng cái mục đích của họ là hỗ trợ cộng đồng người Việt ở nước ngoài phát triển, có vị thế ở tại địa phương, tăng cường sự gắn kết giao lưu trong nước giữa cộng đồng ở hải ngoại với các tổ chức nhân dân hội đoàn trong nước. Đó, rồi trao đổi từ văn hóa, gửi các ca, tạo điều kiện thuận lợi cho ca sĩ trong nước ra nước ngoài, cho ca sĩ nước ngoài vào trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cơ quan hội đoàn về làm thiện nguyện ở tại Việt Nam, về xây trường, xây giếng nước, giúp cho trẻ em mồ côi, giúp cho các cụ già ở tại Việt Nam, vận động những buổi gây quỹ từ thiện gửi tiền về Việt Nam. Tức là tất cả những cái điều mà người Việt mình đang làm vì cái lòng yêu quê hương, yêu đồng bào, thương người thân, thương đồng bào mình còn đang khổ sở, mình làm với tất cả cái nhiệt huyết của mình đó, thì bị Cộng sản nắm hết những cái điều đó để mà coi như cái credit, cái công lao của họ tạo ra những cái điều đó. Và biết đâu đằng sau cũng có những cái sự xúi dục đó chị Thu Nga. Thành ra đó là một cái điều mà khi đọc lên cái này phải rất là tức giận. Quý thính giả hãy đọc đi, hãy tìm đọc và chia sẻ với con em, có cả cái bản như có cả cái bản bằng tiếng Anh nữa để quý thính giả có thể đưa cho con em mình coi và nói con em mình giải thích cho mình hiểu xem những cái điều này là cái gì. Ở trong nước mà họ toàn nói là họ hỗ trợ cái cộng đồng để họ thúc đẩy hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế để mà có người Việt Nam đang sinh sống, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của người Việt Nam ở hải ngoại. Chúng ta có ai cần họ bảo vệ cái đó không? Hay là họ chỉ muốn để dùng cái đó để lấy hết tất cả những cái công, những cái thành quả, những cái công sức của người Việt ở nước ngoài coi như là trở thành của đất nước Việt Nam hả chị Thu Nga?
Vâng, thì họ xâm nhập vào đủ mọi cách hết, và đây là cái gọi là cái luận điệu mà dối trá của họ. Cũng giống như là trước đây họ đã có đi qua Mỹ và cảm ơn Hoa Kỳ đã coi như là nuôi dưỡng, đã mở rộng vòng tay đón người tị nạn. Nghĩa là họ nhập nhằng đánh lận con đeo mà họ không biết xấu hổ, tại vì hình như là họ không có biết xấu hổ là gì hết. Và trong mình cái gọi là thuật ngữ là mở hoặc và đóng hoặc đó của văn chương đó, thì hai chữ được dùng để nói lên cái số phận đau thương của kẻ bại trận. Đó là mình nói là bại trận, nhưng mà bây giờ họ nói là nhân cái lễ tưởng niệm này thì họ gần là giang vương cái bàn tay ra để mà đối kết với lại cộng đồng. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta nghĩ rằng họ có một cái thật tâm nào đó để mà vươn ra, để mà xóa lành cái vết thương. Nếu mà họ muốn xóa lành cái vết thương thì họ đã không có tổ chức ngày 30 tháng 4 để mà ăn mừng đến cái sự mà nghĩa là đau thương của dân tộc Việt Nam như vậy. Thành ra họ nói một đường làm một nẻo. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng thấy rằng cái điều mà gian dối của Cộng sản thì chúng ta nói nhiều lắm. Nhưng mà khi mà quý vị đánh theo cái chữ mà nghị quyết 36-1334 đó, thì phần đông đó hiện ra là có phía những cái tin tức từ của Việt Cộng chớ của chúng ta thì nó rất là ít. Nếu mà quý vị không có đánh thêm cái chữ xâm nhập tàn phá cộng đồng, đại loại như vậy thì nó sẽ không ra, mà nó ra toàn là của bên Việt Cộng không, mà chị vừa thử.
Không, nhưng mà ngay cả của bên Việt Cộng, chị đọc cái này để chị
thì
thấy
đúng rồi,
cái nghi mô thâm hiểm.
Dạ, nhưng vâng. Mà nó đó là cái cách nó xây dựng đất nước.
Vâng, nhưng mà người ở hải ngoại thì sẽ biết.
Dạ.
Người ở hải ngoại thì sẽ biết là nó có xây dựng đất nước hay không. Nhưng mà một cái điều khó nữa đó là thường thường người mình cứ nói với nhau trong cái giới người Việt Nam thì mình đều biết hết rồi. Những người đã ở hải ngoại, những người đã chạy trốn Cộng sản thì đều biết Cộng sản là cái gì rồi. Nhưng mà con em chúng ta không biết. Thành ra cần phải làm sao cho con em biết. Người Mỹ bản xứ không biết, các ông thị trưởng không biết, các hội viên, nghị viên hội đồng thành phố không biết. Cho nên các cộng đồng có lẽ cần phải có một cái chương trình để mà làm sao chia sẻ những cái điều đó với những người sở tại, những người Mỹ sở tại, với chính quyền địa phương và với con em mình, để cho biết cái điều đó và ngăn chặn nó trước, hơn là thường thường khi để xảy ra đó và thì chúng ta chống đối, chúng ta chúng ta đưa ra những cái petition rồi chúng ta biểu tình phản đối, nhiều khi họ ngơ ngác không hiểu, bởi vì làm sao có thể hiểu được. Nó cần một cái thời gian rất là lâu, cũng như cần một cái mối liên hệ lâu dài để mà hai người bạn có thể hiểu được nhau và thông cảm với nhau và giúp đỡ nhau. Cho nên cần phải những cái công việc này cần phải được làm, chị Thu Nga, chưa phải là trễ, mặc dù 50 năm rồi. Nếu mà những điều đó chưa làm thì mình cần nên làm. Chúng tôi thấy những cái điều này quan trọng hơn rất nhiều, chứ nếu không đó, nay mai đó thì chúng ta sẽ không còn cộng đồng Việt Nam hải ngoại nữa. Bởi vì chị Thu Nga biết không, trong những cái nghị quyết này, từ nghị quyết 36 cho tới cái quyết định 1334 này, nó cũng nói rõ ràng một cái điều này là phải theo dõi những cái cơ quan ở tại cái địa phương, là nghe theo những cái lời xúi dục của những quân phản động để mà chống phá đất nước. Cái gì nè, đây này, chúng tôi có nói đến là để mà ngăn chặn những cái sự chống phá đất nước. Cho nên họ không có mong gì hơn là có được những cái lý do để mà triệt tiêu những cái tiếng nói của người quốc gia ở tại hải ngoại, những cái tiếng nói chống cộng ở tại hải ngoại, mà nhất là các đài truyền thông Việt ngữ đó chị Thu Nga. Cho nên nhiều khi cảm thấy như mình như là những cái người lính già mà rất là cô đơn ở trong cái trận chiến này. Bởi vì đó, nếu mình chỉ có biểu tình phản đối thì chỉ được một cái lúc đó mình có thể thắng được cái trận chiến nhỏ nhỏ đó, nhưng mà cả một cái cuộc chiến tranh mình cũng vẫn thua. Mình cần phải có một cái chương trình dài hạn hơn, và đây là lúc bây giờ mới cần đến những cái sáng kiến, những cái tài giỏi của các những người lãnh đạo của các cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại này, cần có những cái chính sách như vậy để mà củng cố, để mà tránh ngăn ngừa được tất cả những cái điều này từ trước khi nó có thể xảy ra. Bởi vì đó, nếu mà vì để nó xảy ra rồi lúc giờ mình mới chống đối thì khi đó người địa phương không hiểu, họ sẽ cho chúng ta là những cái người mà hơi có vẻ quá độ, chống cộng một cách không có theo luật pháp hay theo lý lẽ, bằng cớ là tất cả những cái vụ án mà của người Việt Nam quốc gia tị nạn ở tại hải ngoại đó, mà bị những thấy những cái thành phần thân cộng hay là có vẻ như thân cộng đó, thành ra gọi họ là cộng sản, rồi sau đó bị kiện, thì tất cả những cái vụ án đó thì tất cả những cái người mà bị gọi là cộng sản thì họ đều thắng, chị Thu Nga. Bởi vì chúng ta không ai có cái bằng cớ nào để chứng minh những cái người đó là cộng sản, mà luật pháp Mỹ thì trắng đen rất là rõ ràng, không có nghe giải thích, yes hay no, trắng hay đen có vậy thôi, chứ không có xám xám. Thành ra cái đó là những, và đó là những cái cơ hội để họ triệt tiêu những cái tiếng nói hải ngoại, họ sẽ làm mất uy tín và phá đi cái những cái cộng đồng mà có tính cách chống cộng một cách hiệu quả đối với họ. Và tất cả những cái chuyện này là cái chuyện mà càng nhìn thấy càng thấy đau lòng mà chị Thu Nga. Chị Thu Nga có nhớ, có lẽ quý thính giả tại Houston chưa có biết một cái vụ án mà trước đây đài Sài Gòn Dallas đã bị là nạn nhân trong một cái biểu tình chống văn công cộng sản, phải không chị Thu Nga?
Cái đó là họ kiện là tại vì mấy ông ở trong cộng đồng, mấy người chống cộng đem một cái gọi là cái gì hả chị hả, lên đặt ở trên đài và bị kiện, và có tất cả là 7 người. Cái vụ kiện đó là mỗi người là phải 2 triệu đồng. Thì đang nửa chừng đó thì có cái bảo hiểm gọi là umbrella, hai bên đều có hết, nửa chừng drop. Nhưng mà chúng tôi cũng đã được cộng đồng ở Forward, Dallas Forward này đã gây quỹ cho một số tiền, và đi xuống dưới Houston cũng gây quỹ được một số tiền. Nhưng mà rồi cuối cùng đó cái vụ kiện đó drop. Còn nếu không thì Thu Nga không biết bán cái gì để được có cái 2 triệu mà đền cho họ. Mà đúng như vậy chị Thủy, cái vụ kiện đó đó mình khó thắng là tại vì mình làm sao mình chứng minh được là họ là cộng sản. Và họ nói rằng mình coi như là mình làm như vậy là họ mất công ăn việc làm, họ không có tổ chức được những cái buổi mà ca nhạc mà có văn công trình diễn. Vì vậy cho nên khi mà họ đọc cái mình gọi là cái bản cáo trạng, nó không phải dùng cái chữ đó không có trúng đâu, cái chữ gì mà để mà tố cáo cộng sản đó chị. Thì vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã bị kiện chung với là 7 người, những người leader ở trong cộng đồng tại Dallas Fort Worth thế chị Thủy.
Vâng, hồi đầu thì đài Sài Gòn Houston ở tại Houston cũng bị dính vào trong cái vụ kiện này, tại chúng ta thời gian đó cùng lên tiếng kêu gọi. Nhưng mà sau đó tại vì chuyện nó xảy ra ở tại Dallas, thành ra đài Houston vâng được họ bãi lại.
Đọc tuyên cáo, rồi cái chữ đó là đọc tuyên cáo.
Vâng, đúng như vậy. Yeah. Và đó là những cái cơ hội. Tại vì cộng sản thì họ là dùng ngân sách quốc gia để họ kiện người quốc gia. Trong khi chúng ta đã toàn là cái tiền túi của mình thôi, sức mình đâu có sức mình, cái sức tàn lực kiệt, chỉ có giữ được cái tiếng nói này đã là cái điều khó khăn rồi. Làm sao có được cái tài lực, cái nhân lực để mà theo đuổi những cái vụ kiện như vậy. Và lúc nào cũng kêu gọi đồng bào gây quỹ pháp lý, thì bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu cho vừa, phải không chị Thu Nga? Thành ra đó là những cái điều mà cần rất là thận trọng để mình bảo vệ những cái tiếng nói của người quốc gia ít oi vẫn còn đang cất lên được. Không có để cho cộng sản dùng những cái cớ này đó để có thể triệt tiêu được những cái tiếng nói của mình hả chị Thu Nga? Đôi khi nói cái điều này thì nhiều người bảo là trời ơi, chống cộng mà còn nhát gan. Thưa quý thính giả, đây là cái sự mà chúng ta sử dụng những cái lý. Đối với nước Mỹ này đó, cái cảm xúc nó không có giá trị gì bao nhiêu. Giữa người Việt mình với nhau, ở tại chiến đấu ngoài mặt trận, cái cảm xúc, cái lòng ái quốc và cái sự căm thù địch quân đó, nó rất là quan trọng để mà mình có thể chiến thắng. Nhưng mà trong cái mặt trận, trong cái thời bình như thế này đó, tất cả chỉ dựa trên lý lẽ mà thôi. Thành ra cho đến khi chúng ta nói có sách, mách có chứng, mình cần rất là thận trọng để mà tránh bảo vệ cộng đồng Việt Nam của mình đó, ít oi vẫn còn giữ được những cái tiếng nói chống cộng sau 49 năm. Cho đến lúc mà con em của chúng ta lớn lên đủ và hiểu biết đủ để mà từ đó các em mới có đủ sức để mà đối đầu với cộng sản, hả chị Thu Nga?
Vâng, và quý vị chắc có nhiều người cũng thắc mắc là cái nghị quyết 36 nó mơ hồ và 1334 mà họ mới quyết định, thì có nhiều cái chuyện mà chúng ta thấy rằng họ có thể dễ dàng xâm nhập lắm. Cộng sản Việt Nam họ muốn những cái công ty mà chuyên về giống như là bán dẫn nè, hay là những đầu tư gì để nhắm vào để đưa về Việt Nam, rồi qua những cái văn phòng gọi là tìm việc employee agent của Mỹ đó, những employee agent này rất là tinh khôn, đến nỗi những cái thành phố mà họ có cái văn phòng là biết kỹ sư đang làm cho hãng nào, họ đều có cái hồ sơ để mà liên lạc tìm người hết. Và Cộng sản Việt Nam sẽ tuyển người qua cái hệ thống này. Rồi qua những cái bữa tiệc của các công ty ở Mỹ này mở ra mời cán bộ Cộng sản Việt Nam đến tạo điều kiện làm quen. Ở đó họ xây dựng một cái gọi là cái network qua cái hệ thống mạng xã hội. Sau đó họ liên lạc và mời gọi từng người như vậy đúng ngành, đúng nghề của họ về làm việc ở Việt Nam.
Đúng,
rồi
đúng
Cộng
vậy.
Sản Việt Nam liên lạc với những cái giới lãnh đạo các công ty điện tử bán dẫn vào đầu tư tại Việt Nam để có những cái offer rất tốt khi mà Việt Nam làm việc. Việt Nam sẽ có tổ chức gọi là Xuân Quê Hương, trại hè thanh niên, thanh nữ, mở những khóa thi tuyển cho nhân tài, mở những cái cuộc hội thảo, mời chuyên viên hải ngoại về thuyết trình, mời các nhà văn về mà để cùng tham dự. rồi Cộng sản Việt Nam qua những cái thành phố gọi là kết nghĩa anh em giữa Mỹ, Việt để mở những cái cộng đồng thân cộng, đối lại với những cái cộng đồng của chính danh của chúng ta ở hải ngoại. Rồi Cộng sản Việt Nam cán bộ nói là dùng những cái thủ đoạn vật chất hấp dẫn nhất, những lời ca tụng ban khen ngon ngọt để mời gọi chuyên viên người Việt ở nước ngoài trở về làm việc trong nước. Và những cái thành phần mà Cộng sản Việt Nam nhắm tới là lần này là những chuyên viên kỹ thuật các ngành nghề, đặc biệt trong công nghệ vân vân và vân vân. Thì họ có nhiều cái chiêu, có nhiều cái cách lắm, mà nếu mà nhẹ dạ thì rơi vào bẫy của họ rất là dễ dàng, đó chị Thủy.
À, vâng, và có lẽ là cộng đồng mình càng ngày càng cần nên phổ biến tất cả những cái điều này cho người dân Việt Nam ở tại địa phương được biết. Nhưng mà quý thính giả lên trên Internet mà chịu góp bỏ ra tí thì giờ thôi, đọc hết những cái trang này cũng chỉ mất chừng 5-10 phút thôi là sẽ cũng có thể nắm được hết mọi điều. Và thấy kinh sợ khi mà thấy họ đưa ra nghiên cứu tăng cường, họ đưa ra những cái cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài để mà, như chị Thu Nga vừa nói đó, chia ra từng thành phần hết để mà kêu gọi cái sự phát triển, rồi cái thu hút cái nguồn lực để về Việt Nam, tạo ra những sự dễ dàng để cho người Việt Nam về nước cũng như là phát triển buôn bán ra tại hải ngoại này cũng như người ở nước ngoài về đầu tư ở tại Việt Nam. Cái điều này thì rất là dài mà nhìn ra cái này thấy giật mình chị Thu Nga. Tất cả những cái điều có vẻ như là rất là đẹp của những cái công cuộc từ thiện hàng năm á. Mình thấy nó rất là đẹp phải không? Khi mà mình giúp quê hương, giúp tổ quốc, tất cả những cái điều này đều nằm trong cái nghị quyết này hết. Đều đã được phát vẽ ra từ cả 20 năm trước để mà khuyến khích. Và dĩ nhiên họ sẽ tìm những người mà có lòng yêu nước, lòng yêu đồng bào, thật sự những con người tốt và có ảnh hưởng để mà lôi kéo những người xung quanh để họ dụ dỗ, họ nói về những cái sự tốt đẹp của cái này. Mà dĩ nhiên ai có thể nói cái chuyện từ thiện là không tốt đẹp, ai dám động đến những chuyện từ thiện hả chị Thu Nga, khi những cái điều đó quá tốt đẹp. Nhưng mà Cộng sản đã đi trước người Việt Nam mình một bước về cái đường này, và cái tiền đưa về đó thì không biết bao nhiêu sẽ vào trong túi của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ muốn một tuần sau ngày 30 tháng 4, chúng tôi muốn gửi đến chi tiết của những cái điều này, cho nên chúng tôi phải xin hết sức cáo lỗi là những quý thính giả gọi vào chúng tôi không có thể nhận điện thoại. Thì hai chị em muốn lược qua tất cả những cái nghị quyết kinh khủng này từ 20 năm trước đã lũng đoạn cộng đồng người Việt hải ngoại của mình và càng ngày càng lũng đoạn nhiều hơn. Chị Thu Nga ơi, tại nếu chúng ta không nói bây giờ, trong tương lai biết đâu mình sẽ không còn cơ hội nói nữa, mình không còn sức để nói nữa, mình không còn cái tài lực, nhân lực để có thể tiếp tục cái tiếng nói chống cộng ở tại hải ngoại này nữa, bởi vì lực bất tòng tâm, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, và có một cái điều mà chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà dạy tiếng Việt của những cán bộ cộng sản đó chị Thủy, cái đó là điều năm cho thấy là Cộng sản Việt Nam đặc biệt là chú trọng vào cái lĩnh vực mà giáo dục tiếng Việt cho con em trẻ tại hải ngoại, gọi là mở ngoặc nha, tích cực đầu tư cho chương trình dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là cho thế hệ trẻ, xây dựng và hoàn chỉnh chính sách giáo khoa tiếng Việt cho kiều bào, cải tiến những cái chương trình dạy tiếng Việt trên vô tuyến truyền hình, đài phát thanh và qua mạng Internet. Cử giáo viên dạy tiếng Việt tới những nơi đó để giúp cho bà con học tiếng Việt. Học tiếng Việt này là học tiếng Việt cái kiểu của Việt Cộng đó chị Thủy.
Vâng, đó là chị Thu Nga đang nói đến cái điều 5 ở trong nghị quyết 36.
Đúng rồi.
Còn cái quyết định 1344 đó, 1334 đó, thì nói là đẩy mạnh công tác dạy tiếng Việt, truyền thụ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam cho các thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam ở nước ngoài, để gắn kết thế hệ trẻ người Việt ở hải ngoại với trong nước. Như vậy là cả một cái kế hoạch rất là chi tiết hả chị Thu Nga?
Vâng,
rồi ngoài ra đó, củng cố phát triển các hội đoàn chuyên gia, trí thức, doanh nhân làm nòng cốt để dẫn dắt sự phát triển, rồi thu hút những người thành đạt ở hải ngoại tham gia trợ giúp những nhóm còn yếu thế. Trời ơi, tức là họ không chừa ra một cái gì hết. Tất cả chỉ có bao nhiêu trang nhỉ? 9 trang, 10 trang. 9 trang rưỡi thôi. Mời quý thính giả hãy lên computer bấm cái nghị quyết 36/ quyết định 1334 thì sẽ thấy in ra chỉ 10 trang này thôi. Nghị quyết 36 thì nó dài hơn nhiều lắm. Nếu quý vị có giờ thì quý vị đọc thêm cái đó. Nhưng mà cái quyết định mới nhất của năm ngoái đó mà bây giờ đang được, chúng tôi nhìn thấy đang được thực hiện rất là mạnh mẽ ở tại hải ngoại trong cái năm nay. Đó, thì quý vị đọc cái này, quý vị sẽ nhìn thấy những cái hoạt động nó tương tự được nhắc tới ở trong này. Nhiều khi mình người Việt hải ngoại tưởng là đây là cái sáng kiến của mình vì cái lòng yêu nước mà nảy sinh ra, nhưng mà không ngờ tất cả những cái ý tưởng này nhiều khi đã được mớm lời bởi những cái bởi cái chính sách của Cộng sản với những cái người thân cộng nằm vùng ở tại hải ngoại đó chị Thu Nga. Bây giờ có lẽ chúng ta chỉ còn vài phút thôi, xin mời chị đúc kết chương trình hôm nay.
Vâng, hôm nay trong chương trình tình yêu và gia đình nhân cái ngày quốc hận cũng mới có tuần trước, nó vẫn còn ấy là ảnh hưởng sâu sắc đến cho người tị nạn cộng sản của chúng ta. Tại vì sau ngày 30 tháng 4 thì mới có một cái sự hỗn loạn, mới có một cái sự thay đổi, nó là toàn diện cho lịch sử của Việt Nam. Vì vậy hôm nay chúng tôi nói về cái nghị quyết 36. Và cái nghị quyết 36 này là có thật và họ cứ thay đổi cứ mỗi năm như vậy. Và bây giờ có cái gọi là 1334. Thì làm sao mà cho thế hệ của chúng ta hiểu được và cho cộng đồng của chúng ta hiểu được? Thì chị Thị cũng có nói là nếu mà trong cộng đồng này có những cái buổi mà tổ chức rồi, có những cái buổi mà hướng dẫn, và cái thành phần mà thế hệ người Việt trẻ đó nên làm sao mà cho họ hiểu và thông cảm, và những cái buổi hội thảo trong cộng đồng dễ dàng để mà làm sao mà cho dễ dàng để cho có số người đến tham gia thật là nhiều, hoặc là các hội luận ở trên TV, radio bằng tiếng Việt có tác dụng nào đó sâu rộng. Thì vâng, thì nếu mà chúng ta cứ bị mắc mưu cộng sản hoài thì chúng ta sẽ thua, chúng ta thua ở tại Việt Nam rồi. Chúng ta qua tới đây, bây giờ nếu mà chúng ta thua về cái nghị quyết 36 của cộng sản nữa thì chúng ta cũng sẽ không biết chạy về đâu. Mời chị Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe cái chương trình ngày hôm nay, là một chương trình cũng khá đặc biệt bởi vì cái lòng của chúng tôi vẫn còn rất là ngậm ngùi và rất là uất hận về ngày quốc hận 30 tháng 4 của chúng ta 49 năm xưa, mà cho tới bây giờ vẫn còn tiếp tục đưa ra di hại ra tại tận tới hải ngoại. Cộng sản đã đuổi theo chúng ta ra tận tới hải ngoại này và tiếp tục lũng đoạn, tiếp tục gây chia rẽ tiếp giữa những người anh em và anh chị em đồng bào tị nạn cộng sản với nhau ở tại hải ngoại này. Họ lũng đoạn bằng mọi cách và đưa ra những cái chính sách thật là chi tiết để mà áp dụng ở tại hải ngoại này. Trong lúc mà người Việt quốc gia thì quá là yêu thương đất nước, quá là luôn luôn muốn đem chia sẻ những cái sự ấm no thịnh vượng của mình ở bên này với đồng bào ở quê nhà, mà không nhìn thấy những cái móng vuốt của cộng sản đang bao quanh, không phải ở trong đất nước mà cả ở ngoài này của chúng ta nữa. Mời gọi quý thính giả hãy cùng để ý, hãy nghiên cứu những nghị quyết này và các cộng đồng đại diện, những ban đại diện cộng đồng người Việt hải ngoại thì cần nên chú ý tới tất cả những cái chi tiết, những cái điều này, và để mà chia sẻ với đồng bào mình và tìm cách ngăn chặn, thay vì để khi những sự kiện đã xảy ra rồi lúc bây giờ chúng ta mới lại huy động để mới đi chỉ trích chống đối hay biểu tình, nhiều khi lại còn gây tác hại cho mình hơn và còn là cái cớ để mà nhà nước cộng sản có thể qua đó mà triệt tiêu những tiếng nói quốc gia ở tại hải ngoại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cáo lỗi với những quý thính giả gọi vào mà chúng tôi không thể bắt điện thoại, và hy vọng rằng trong những ngày sắp tới quý thính giả tiếp tục nghe sẽ có rất nhiều những cái chương trình cũng liên quan tới những cái đề tài này, bởi vì hơn lúc nào hết chúng ta cần phải cảnh giác. Không phải là 49 năm đã qua, nếu mình chỉ ở nhà chùm chăn rồi sống ấm no theo đời sống Mỹ thì không có gì đáng phải quan tâm, nhưng mà nếu chúng ta thật sự yêu nước, thật sự quan tâm tới sự sống còn của cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại, thực sự quan tâm tới những tiếng nói chống cộng, thì mình cần phải quan tâm tới tất cả những cái mưu mô xảo quyệt này của cộng sản. Rất là cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Chào chị Thu Nga. Chúc chị một tuần bình an nha chị.
Dạ, xin chào tạm biệt.